là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận những nương quế Bắc Hồ tại huyện Văn Yên. Tiếp đó là phản ánh 99 công an chính quy sẵn sàng đảm nhận các chức danh công an xã năm 2019. Cuối chương trình là mục mỗi tuần một chuyện, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Ngày 22 tháng 8, Tiểu ban Tuyên truyền phục vụ và bảo vệ Đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã tổ chức họp thông qua dự thảo kế hoạch tuyên truyền và kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng tiểu ban chủ trì hội nghị.
Theo kế hoạch, nội dung tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội 13 của Đảng được chia theo 4 đợt tuyên truyền cao điểm. Đợt 1 từ năm 2019 đến thời điểm hoàn thành Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, tập trung tuyên truyền về sự ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ đại hội. Ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra Đại hội Đảng các cấp và Đại hội 13 của Đảng. Nội dung của quy chế bầu cử trong Đảng, việc tổ chức đại hội điểm, tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia đại hội. Các nội dung cơ bản của dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh và Đại hội 13 của Đảng. Việc đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, nhân dân và các chuyên gia vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, những thành tựu đạt được của đất nước, của tỉnh sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, các phong trào thi đua yêu nước, công tác chuẩn bị, diễn biến, kết quả và các hoạt động chào mừng thành công Đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh, những tấm gương tiêu biểu được tuyên dương tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ 10, các tập thể cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác. Đợt 2 từ sau Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh đến trước thời điểm khai mạc Đại hội 13 của Đảng, tập trung tuyên truyền kết quả ý nghĩa Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, ý kiến đóng góp của nhân dân các dân tộc trong tỉnh vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội 13 của Đảng, quy chế bầu cử trong Đảng. Đợt 3 trong thời gian diễn ra Đại hội 13 của Đảng, tập trung tuyên truyền tầm vóc ý kiến Đại hội 13 của Đảng, các hoạt động của Đại hội, nội dung các văn kiện chính thức được trình bày tại Đại hội, hoạt động thảo luận và các quy định của Đại hội, kết quả bầu cử Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tình cảm nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đối với Đại hội. Đợt 4 ngay sau Đại hội 13 của Đảng, tập trung tuyên truyền về các hoạt động chào mừng thành công Đại hội 13 của Đảng, thông báo nhanh kết quả Đại hội 13 của Đảng, tuyên truyền nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, việc tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, thông qua mạng xã hội, tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị trong các tổ chức đảng, đoàn thể chính trị, tuyên truyền cổ động trực quan thông qua hệ thống khẩu hiệu, pano áp phích, triển lãm, các hoạt động văn hóa văn nghệ, các cuộc thi tìm hiểu, sáng tác văn học nghệ thuật và báo chí. Hội nghị cũng đã thông qua kế hoạch về công tác bảo vệ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, trong đó phân công cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức trước, trong và sau đại hội. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong quá trình diễn ra Đại hội Đảng các cấp, Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh và Đại hội 13 của Đảng, các cơ quan, đơn vị địa phương phải coi trọng việc nắm bắt tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội, tuyên truyền đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng chí Dương Văn Thống cho rằng, đối với công tác tuyên truyền cần gắn với tuyên truyền biển đảo thêm lục địa quốc tế, tuyên truyền về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, ngăn ngừa biểu tình. Công tác tuyên truyền chia thành 4 đợt, cách làm bằng nhiều hình thức, mỗi cán bộ đảng viên phải là một tuyên truyền viên tích cực. Đối với Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo đảm bảo các điều kiện công tác bảo vệ, làm tốt công tác bảo vệ tại cơ sở. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra công tác tuyên truyền. Đề nghị các cơ quan thành viên tiểu ban cần xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể của cơ quan đơn vị mình, thường xuyên có báo cáo tiến độ với tiểu ban để cập nhật thông tin.
Sáng ngày 2 tháng 8, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Yên Bái phối hợp với Viện An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng thuộc Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam và tổ chức chứng nhận Vinasert tổ chức hội thảo đánh giá thực trạng, tiềm năng và giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản tỉnh Yên Bái và giới thiệu phần mềm công nghệ chuỗi an toàn thực phẩm Việt Nam VFSC trong quá trình sản xuất kinh doanh, truy xuất nguồn gốc chuỗi sản phẩm nông sản. Chuỗi an toàn thực phẩm Việt Nam, viết tắt là VFSC, là một phần mềm hữu ích giúp các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp sản xuất kiểm soát được mức độ đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất. Kết quả áp dụng các điều kiện về an toàn thực phẩm trong quá trình sẽ được đồng bộ hóa bằng phần mềm và làm cơ sở cho tổ chức chứng nhận VinaCert cấp chứng nhận Việt Gáp với chi phí thấp hơn so với cách triển khai hiện nay. Đây là một giải pháp tích cực có thể giải quyết đồng bộ 3 vấn đề: doanh nghiệp và người sản xuất giảm chi phí và thủ tục xin cấp chứng nhận, cơ quan quản lý có thể kiểm soát mức độ an toàn thực phẩm của sản phẩm theo thời gian thực và duy nhất, đơn vị phân phối, người tiêu dùng tin tưởng vào kết quả chứng nhận an toàn thực phẩm của sản phẩm, từ đó giúp doanh nghiệp tiếp cận với các kênh phân phối với sản lượng và lợi nhuận cao hơn. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung đánh giá thực trạng, tiềm năng và giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản tỉnh Yên Bái khi tham gia các chuỗi cung ứng của các siêu thị, đơn vị phân phối. Việc ứng dụng phần mềm quản lý chuỗi an toàn thực phẩm Việt Nam sẽ là cơ hội rất lớn cho 10 nhóm sản phẩm chủ lực và 10 nhóm sản phẩm đặc sản của Yên Bái tiếp cận được hệ thống các nhà phân phối, kênh bán lẻ có uy tín, để từ đó người tiêu dùng được sử dụng những sản phẩm sạch, an toàn. Qua đó nâng cao giá trị, đồng thời giúp cho các sản phẩm nông lâm thủy sản tỉnh Yên Bái đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Thông qua buổi hội thảo này sẽ giúp ngành nông nghiệp Yên Bái cùng các địa phương triển khai và thực hiện có hiệu quả chương trình hành động 144 của tỉnh ủy Yên Bái. Trong đó, phấn đấu có trên 50% sản phẩm chủ lực và đặc sản của địa phương được tiêu thụ trong các siêu thị lớn.
Sau 15 năm thực hiện nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, đến năm 2020, tỉnh Yên Bái đã thu hút được 376 người có trình độ khoa học kỹ thuật làm việc trong các sở ban ngành. Trong đó đã thu hút được 29 thạc sĩ, bác sĩ nội trú, 158 sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy, đại học loại khá giỏi, bác sĩ đa khoa, dược sĩ đại học là 109 người, có 80 cán bộ là người dân tộc thiểu số. Cũng trong giai đoạn từ 2004 đến 2018, tỉnh đã cử đi đào tạo nâng cao trình độ cho trên 2.700 người, trong đó đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, đào tạo cán bộ chủ chốt, cấp xã, cán bộ thuộc diện ban thường vụ quản lý theo đề án 11 của tỉnh ủy. Thực hiện bồi dưỡng quản lý nhà nước, nghiệp vụ chuyên môn cho trên 50.000 lượt cán bộ công chức viên chức. Với chính sách thu hút cán bộ của tỉnh đã góp phần tạo nguồn cán bộ công chức có trình độ năng lực đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 8 bệnh viện, 2 cơ sở y tế dự phòng tuyến tỉnh và 6 trung tâm y tế tuyến huyện có hệ thống xử lý nước thải. Các cơ sở y tế đã được đầu tư hệ thống xử lý nước thải có tổng công suất 1.300 mét khối trên ngày, trong đó bệnh viện đa khoa tỉnh đã hoàn thiện đưa vào sử dụng với công suất 800 mét khối trên ngày. Để việc thu gom xử lý nước thải triệt để hiệu quả, Sở Y tế phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh bổ sung điều chỉnh kế hoạch thu gom xử lý chất thải y tế ngay tại trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở Y tế tỉnh định kỳ kiểm tra việc thu gom xử lý chất thải tại các đơn vị y tế, qua kiểm tra không phát hiện những vấn đề đặc biệt vi phạm quy định về bảo vệ môi trường.
Vừa qua, Chi đoàn xây dựng lực lượng hậu cần và Chi đoàn văn phòng hồ sơ tổng hợp thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã phối hợp với Chi đoàn phường Nam Cường, thành phố Yên Bái thực hiện công trình thắp sáng đường quê tại thôn Đồng Phú, xã Nam Cường, thành phố Yên Bái. Trong thời gian một ngày, 120 đoàn viên thuộc các chi đoàn công an tỉnh đã hoàn thiện trên 1 km hệ thống đường điện, bóng đèn chiếu sáng có trị giá 30 triệu đồng. Trong đó, liên chi đoàn xây dựng lực lượng hậu cần và chi đoàn văn phòng hồ sơ tổng hợp hỗ trợ 10 triệu đồng. Công trình thắp sáng đường quê được hoàn thành sẽ giúp cho việc đi lại của người dân địa phương được dễ dàng, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, đồng thời khẳng định vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên công an tỉnh trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới, tham gia phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng người để lại cho dân tộc Việt Nam một bản di chúc có ý nghĩa vô cùng to lớn. Thực hiện di nguyện của người ngay sau khi Bác mất vào đầu năm 1970 tại nhiều xã trên địa bàn huyện Văn Yên đã phát động rộng khắp phong trào trồng đồi quế nhớ ơn Bác Hồ. Từ phong trào này mà đến nay Văn Yên đã có vùng quế bạt ngàn lớn nhất đi cả nước. Cây quế đã thực sự trở thành cây xóa đói giảm nghèo, đem lại cuộc sống ấm no cho nhân dân. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Năm 1970, cũng như bao gia đình khác trong xã Đại Sơn, gia đình ông Đặng Nguyên Phú ở thôn Khe Phầy đã hưởng ứng mạnh mẽ trồng đồi quế nhớ ơn Bác Hồ do xã phát động. Đã 50 năm trôi qua, giờ đây tuổi đã cao, nhưng đối với gia đình ông Phú thì đó là những dấu mốc không thể nào quên, bởi nhờ đồi quế Bác Hồ năm xưa mà kinh tế của gia đình ông ngày càng khấm khá, có điều kiện xây dựng, nhà cửa, khang trang, mua được xe ô tô và nhiều vật dụng giá trị khác. Ông Đặng Nguyên Phú, thôn Khe Phầy, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, vui vẻ nói.
Cái đồi cây lưu niệm đó thì bắt đầu là nhân dân từ đấy bắt đầu nhân ra phát triển ra. Đồng bào ở đây thì có sống về cây quế, tức là từ mua xe máy này rồi thì xây nhà, và một số hộ là mua được ô tô thì là hoàn toàn nhờ cây quế. Nếu không có cây quế này thì sẽ chỉ có làm ruộng và chăn nuôi thì cũng không thể nào có cái xây nhà được, và nhất là mua ô tô thì càng không có nữa.
Phong trào trồng đồi quế nhớ ơn Bác Hồ được phát động khắp nơi trên địa bàn huyện Văn Yên, nhất là những xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Nhà trồng ít cũng được vài hecta, nhà trồng nhiều thì lên đến hàng chục hecta. Từ phong trào này, người dân Văn Yên đã hình thành một tập quán mới, đó là cứ đến mùa xuân cả bản làng cùng nhau trồng những nương quế mới. Cây quế ngày càng khẳng định được vị thế kinh tế chủ lực, giúp nhiều hộ nông dân vượt qua đói nghèo, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng. Ông Đặng Phúc Thanh, bí thư chi bộ thôn Khe Phẩy, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên nói:
Từ xa xưa ấy, thì các cụ cũng đã có cái nguồn gốc quế của cái địa phương, và sau khi thực hiện theo lời Bác Hồ dạy ấy, thì các cụ đã phát triển và nhân rộng mô hình trồng cây quế này đến tất cả địa phương trong xã cũng như là các cái xã lân cận. Nhờ vào cây quế thì đời sống của bà con nhân dân phát triển rất là ổn định, đặc biệt là cái hiệu quả của cây quế này nó mang lại cho bà con nhân dân là rất cao. Những năm gần đây là cái giá trị của cây quế nó cũng có giá trên thị trường, nên là cái nguồn thu nhập của bà con là tương đối ổn định.
Ông Lê Huy, bí thư Đảng ủy xã Đại Sơn, huyện Văn Yên trao đổi về hiệu quả kinh tế mà cây quế đem lại cho người dân trong xã như sau.
Năm 2019, diện tích quế của xã Đại Sơn đã lên đến hơn 3.000 hecta, trong đó hầu hết là các diện tích này đều là những diện tích quế hữu cơ, đảm bảo các tiêu chuẩn, đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu đi sang các nước phát triển. Có thể nói cây quế đã mang lại những cái giá trị kinh tế rất lớn đối với bà con nhân dân của xã Đại Sơn. Nhiều hộ gia đình thoát nghèo và nhiều hộ gia đình đã vươn lên làm giàu. Nhiệm kỳ tới, xã Đại Sơn vẫn xác định cây quế là một trong những cây trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội của xã, và xác định cây quế là cây xóa đói giảm nghèo và giúp các hộ gia đình vươn lên làm giàu.
Nhận thấy tiềm năng giá trị kinh tế cao mà cây quế đem lại, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên những năm qua đã có nhiều giải pháp để tuyên truyền vận động, và đặc biệt có các chính sách hỗ trợ về cây con giống, khoa học kỹ thuật để nhân dân mở rộng diện tích áp dụng những tiến bộ vào thâm canh. Nhờ đó, quế đã phủ xanh những mảnh nương bạc màu, cuộc sống người dân ngày càng trở nên khá giả. Riêng tại xã Viễn Sơn, hiện cây quế đã giúp hàng trăm hộ dân không chỉ thoát nghèo mà còn làm giàu. Với hàng chục triệu phú tỷ phú quế, ông Trần Ngọc Trác, bí thư Đảng ủy xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên cho biết thêm.
Từ khi mà có cái đồi quê Yên Bác từ năm 70 đến nay, thì đời sống của nhân dân đã có cái sự thay đổi rất là rõ rệt. Và Đảng bộ xã Viễn Sơn cũng xác định cây quế là cái cây mũi nhọn của địa phương trong phát triển kinh tế, trong xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng, Đến bây giờ đối với cơ sở Viễn Sơn thì để nâng cao cái giá trị của cây quế thì Viễn Sơn chúng tôi cũng đã động viên và khuyến khích nhân dân thành lập các cái hợp tác xã, các cái doanh nghiệp đó là chế biến chưng cất tinh dầu quế, rồi doanh nghiệp thì tiêu thụ bao tiêu sản phẩm quế cho nhân dân, tức là quế sạch đấy, quế organic, thì đã liên kết với lại cái công ty gia vị Sơn Hà ở Bắc Ninh ấy, thì đã ký cam kết với người dân đến từng hộ dân ấy, để sản xuất quế sạch, nâng cao cái giá trị sản phẩm quế. Nếu mà đối với quế sạch thì hơn cái giá trị cái quế thường 2.000 đồng một kg. Như vậy đã kết nối từ doanh nghiệp đến cái người sản xuất nông dân.
Cây quế giờ đây không chỉ có ở những xã có đông đồng bào dân tộc Dao sinh sống như Viễn Sơn, Đại Sơn hay Mỏ Vàng, mà tất cả 27 xã thị trấn của huyện Văn Yên đều có quế với tổng diện tích lên trên 40.000 hecta. Năm nay niềm vui lại đến với những người trồng quế Văn Yên bởi chưa bao giờ giá quế lên cao như vậy. Vào thời điểm này, năm ngoái giá quế vỏ tươi giá bán trung bình từ 17 đến 19.000 đồng 1 kg, thì năm nay bán ngay tại chân đồi có giá từ 28 đến 31.000 đồng 1 kg. Giá quế khô năm ngoái chỉ từ 47 đến 50.000 đồng 1 kg, thì năm nay tăng lên 65 đến 67.000 đồng 1 kg. Chị Phạm Thị Lan, thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên phấn khởi nói:
Giá quế năm nay so với mọi năm là tăng rất cao vậy ạ. Vâng, mọi năm thì là bóc xong mà có khi đưa về nhà hoặc là đến chỗ cân ấy mới 17, 18. Nhưng năm nay là bọn chúng em là bóc xuống chân nương là đã đón ở đấy là giá tới 28, 29 rồi. Đấy. Thế là bà con là giờ là toàn bộ là tập trung về cây quế, đầu tư về quế nhiều. Vâng. và chúng em cũng rất mong muốn là giá thế này còn tăng nữa. Chúng em rất phấn khởi.
Trung bình mỗi năm Văn Yên xuất ra thị trường khoảng 9.000 tấn vỏ quế khô, khoảng 55.000 tấn cành lá quế, tinh dầu quế đạt gần 300 tấn, gỗ quế đạt 60.000 mét khối. Mang lại nguồn thu khoảng trên 500 tỷ đồng cho người dân, góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội, tăng độ che phủ rừng của địa phương. Trao đổi về vấn đề này, ông Vũ Quang Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên nói.
Đồi quế đời đời nhớ ơn Bác đã có hiệu quả hết sức thiết thực đối với bà con nhân dân. Đến nay thì đồi quế đời đời nhớ ơn Bác là vẫn còn giữ nguyên được cái diện tích. Thế và đang giao cho Hội Cựu Chiến binh và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ thế và khai thác hàng năm để gây cái quỹ và các hoạt động từ thiện, các hoạt động xã hội khác ở xã Viên Sơn. Từ cái phong trào này thì cái cây quế là cái cây mà là cái nôi cây quế của Văn Yên. Thì trong những năm qua thì huyện Văn Yên chúng tôi thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp thì lấy cây quế là cây trọng tâm. Trước kia thì coi cây quế là cây xóa đói giảm nghèo, nhưng cây quế bây giờ vừa là cây xóa đói giảm nghèo nhưng đồng thời cũng là vừa là cây làm giàu đấy cho nhân dân. Thế và thực sự khoảng, nếu tính toán không đầy đủ thì khoảng 12% số hộ ở các xã mà có trồng quế thì đã giàu lên. Đấy. Hiện nay thì chúng tôi có, huyện Văn Yên có trên 40.000 ha. Mỗi một năm ấy thì thu nhập tổng sản lượng từ quế, đó là vỏ quế này, tinh dầu quế này, gỗ quế này, cành lá quế này, vân vân các sản phẩm từ quế thì có thể là trên 570 tỷ đồng. 570 tỷ đồng tổng cái thu nhập từ quế. Và nếu chia bình quân cho mỗi một người dân Văn Yên ấy thì mỗi một người dân được hưởng lợi từ cái tiền thu nhập từ quế này khoảng 4,4 triệu đồng hàng mỗi một năm. Thế như vậy thì huyện Văn Yên bây giờ lấy cây quế là mũi nhọn. Thế và chúng tôi hiện nay chúng tôi phát triển ổn định độ khoảng trên 40.000, đang giữ vững 40.000 ha. Trong đó có trên 25.000 ha là nơi có 8 xã có chỉ dẫn địa lý rồi thì tập trung vào xây dựng cây quế là quế bản địa, quế là để sản xuất quế hữu cơ và đặc biệt là những cái quế này nó cho cái trữ lượng tinh dầu rất là tốt.
Những đồi quế như ơn Bác Hồ ngày càng xanh tốt trên vùng đất Văn Yên giúp người dân làm giàu, phủ xanh đất trống đồi núi trọc và bảo vệ môi trường sinh thái. Đặc biệt từ khi Văn Yên được nhận văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý, cây quế lại càng nâng cao được uy tín trên thị trường trong và ngoài nước, góp phần tăng hiệu quả kinh tế, tạo thương hiệu bền vững đủ sức cạnh tranh trên thị trường.
Trong ơi trong, cuộc sống quê ta hòa cùng nhau trong ánh sáng.
Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 vừa thông qua nghị quyết thực hiện đề án điều động công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021. Theo đó, thực hiện đề án này trong 3 năm, tổng số công an chính quy được điều động là 480 người, đảm nhiệm các chức danh công an tại 160 xã phường thị trấn. Riêng năm 2019 sẽ điều động 99 người về công tác tại 33 xã thị trấn, trong đó có 33 người đảm nhận chức danh trưởng công an xã, 33 phó trưởng công an xã và 33 người là công an viên. Hiện nay mọi công tác chuẩn bị cho việc điều động công an chính quy về xã năm 2019 được công an tỉnh thực hiện chu đáo, ghi nhận của phóng viên Bích Thu Tuấn Anh.
Thượng úy Giàng A Thông là một trong những công an chính quy đang công tác tại đội cảnh sát tội phạm về kinh tế và ma túy công an huyện Văn Chấn, được dự kiến đưa về làm trưởng công an xã Sùng Đô. Đây là một trong những xã đặc biệt khó khăn, cách trung tâm huyện Văn Chấn 30 km, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Tuy nhiên, khi được điều động về đây công tác, Thượng úy Giàng A Thông lại có những thuận lợi bởi chính anh cũng là người dân tộc Mông, biết tiếng và hiểu những phong tục tập quán của đồng bào. Đối với anh, đây là thử thách lớn, song cũng là cơ hội để anh và các đồng đội có cơ hội rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ của bản thân. Thượng úy Giàng A Thông, đội cảnh sát tội phạm về kinh tế, ma túy, công an huyện Văn Chấn vui vẻ nói.
Trong thời gian vừa qua thì tôi cũng được lãnh đạo đơn vị cũng có sự chỉ đạo là thông báo cái việc là sẽ điều động công an chính quy về làm phó trưởng công an xã hoặc là công an viên của các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Thì tôi cảm thấy là trong cũng được sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị, cũng tạo điều kiện cho các công an chính quy để về làm công an xã. Nhưng tôi cảm thấy là đây là một cái trách nhiệm rất là nặng nề, bởi vì thực tế thì là công an chính quy là về việc va chạm thực tế trong cái cơ sở thì cũng có nhiều cái địa bàn nó phức tạp. Thì tôi cảm thấy là đây là một trách nhiệm mà công an chính quy chúng ta phải gặp rất nhiều khó khăn bước đầu. Sau tôi sẽ bản thân tôi và cũng sẽ cố gắng trao dồi cho mình kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời là bám sát cơ sở để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà lãnh đạo đơn vị và các ngành đã quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ.
Đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh sẽ thực hiện trong 3 năm 2019-2021 với tổng số 480 công an chính quy sẽ được điều động về 160 xã phường. Trước mắt năm 2019 sẽ điều động 99 người về công tác tại 33 xã của 6 huyện Văn Chấn, Mù Căng Chải, Trạm Tấu, Yên Bình, Lục Yên và Trấn Yên. Trên cơ sở biên chế của các đơn vị, công an tỉnh sẽ tiến hành rà soát lựa chọn điều động theo hướng ưu tiên nguồn tại chỗ của công an các huyện hoặc sẽ điều động cán bộ từ các phòng nghiệp vụ xuống. Tất cả cán bộ công an chính quy khi được điều động được hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các chế độ chính sách theo quy định hiện hành. Đại tá Trần Kim Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái trao đổi về vấn đề này như sau.
Sau khi đề án được thông qua, công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng chức năng rà soát đánh giá lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo chỉ huy cấp đội và đội ngũ cán bộ được quy hoạch lãnh đạo chỉ huy cấp đội để xem xét về năng lực, về phẩm chất, về sự hiểu biết địa bàn cơ sở để từ đó mà dự kiến cái phương án điều động. Đồng thời, công an tỉnh cũng đã phối hợp với trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1 đã tổ chức 2 lớp tập huấn cho 240 đồng chí là những cán bộ mà dự kiến sẽ điều động xuống đảm nhận các chức danh công an xã. Đồng thời, công an tỉnh cũng đã chỉ đạo công an cấp huyện và các phòng chức năng chuẩn bị các điều kiện về phương tiện, về trang thiết bị, về cơ sở vật chất và đặc biệt là động viên về tinh thần, về tư tưởng, về trách nhiệm của những đồng chí sẽ được điều động xuống đảm nhiệm các chức danh công an xã trong đợt này. Và dự kiến là vào cuối tháng 8 thì công an tỉnh sẽ tổ chức công bố quyết định và điều động 99 đồng chí xuống 33 xã theo kế hoạch và lộ trình của năm 2019.
Theo lộ trình thực hiện đề án năm 2020, công an tỉnh Yên Bái sẽ điều động thêm 120 người về công tác tại 40 xã và năm 2021 sẽ điều động 261 người về công tác tại 87 xã. Để thực hiện đề án này, tỉnh Yên Bái cũng phải giải quyết chế độ chính sách cho 200 người là trưởng công an, phó trưởng công an viên, bán chuyên trách, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các địa phương với nguồn kinh phí khoảng trên 100 tỷ đồng. Thực hiện thành công đề án này sẽ góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong giai đoạn tiếp theo.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với mục Mỗi tuần một chuyện.
Ngành đường sắt đang cố níu kéo những chuyến tàu chợ thua lỗ vắng khách với kế hoạch chuyển đổi từ tàu thương mại sang tàu an sinh để xin hỗ trợ 35 tỷ đồng mỗi năm từ ngân sách. Điều đáng buồn là những chuyến tàu từ một thời giữ vai trò lớn trong vận chuyển hành khách lẫn hàng hóa như Yên Viên, Hạ Long, Hà Nội, Đồng Đăng, Hà Nội, Quán Triều đã mất đi vai trò lịch sử và trở thành kẻ thua cuộc trước sự áp đảo của đường bộ. Càng chạy càng lỗ, vì sao phải cố duy trì? Lý do ngành đường sắt viện dẫn là chạy tàu để đường ray không hỏng và phục vụ bà con tiểu thương đã gắn bó lâu năm với đoàn tàu. Nhưng lý do rất khó thuyết phục. Một khi doanh nghiệp đang hoạt động không hiệu quả, lại muốn gồng gánh những chuyến tàu mà tiền vé bán ra không đủ tiền dầu máy. Công ty Đông Rim từng đầu tư toa xe để chạy tuyến Hà Nội - Hạ Long nhưng nhanh chóng dừng hoạt động. Công ty vận tải đường sắt Hà Nội mua lại các toa xe đã sửa chữa để sử dụng trên tuyến Hà Nội - Đồng Đăng năm 2015, rồi cũng chỉ vài tháng đã ngừng hoạt động do thua lỗ. Nhìn rộng ra, cả ngành đường sắt đang trong tình trạng lay lắt và ngày càng thụt lùi sâu nếu so với sự bùng nổ dữ dội của thị trường hàng không và đường bộ. Điều gì đã dẫn đến việc ngành đường sắt Việt Nam tụt hậu rất xa so với thế giới? Theo giáo sư Lã Ngọc Khuê, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, là một trong những yếu tố chính đến từ thiếu hụt nguồn lực đầu tư. Sau hơn 100 năm, đường sắt Nhật Bản và các nước trong khu vực đã đạt được những đỉnh cao mới với hệ thống đường sắt cao tốc, tàu điện ngầm và mạng lưới đường sắt đô thị hiện đại kết nối cao. Ở chiều ngược lại, đường sắt Việt Nam như một ông già hơn 100 tuổi mà những sửa chữa đầu tư vụn vặt không thể hồi phục được cho cơ thể đã rệu rã. Việt Nam là một trong số ít ỏi những nước vẫn còn duy trì khổ đường sắt lạc hậu 1.000mm với tuổi đời hơn 120 năm. Với tỷ lệ đầu tư cho đường sắt chỉ chiếm 2% và dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam đang gặp nhiều phản đối, dự án trong 10-20 năm tới vẫn sẽ chưa có tuyến đường sắt mới nào được xây dựng thay thế. Lạc hậu và ì ạch không chỉ ở cơ sở hạ tầng mà còn cả bộ máy và cơ chế hoạt động. Đây là lý do dù đã cổ phần hóa nhưng đường sắt vẫn đang trông chờ nhiều vào bầu sữa ngân sách, từ nguồn vốn để duy tu sửa chữa đến cả vốn để bù đắp chi phí kinh doanh thua lỗ. Điều cần làm ở ngành đường sắt là mạnh dạn cắt bỏ những tuyến thua lỗ, dùng nguồn tiền bù đắp đó để đầu tư cho những tuyến đang hoạt động hiệu quả. Chỉ khi thay đổi theo tư duy thị trường đúng nghĩa, dứt bỏ lối mòn xin cho, ngành đường sắt mới có cơ may giữ được thị phần ít ỏi hiện nay nếu không muốn tiếp tục tụt sâu hơn nữa trong cuộc đua với các loại hình vận tải khác.
Thông tin và quảng cáo.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.